Mark chương 11. Chúa vào Jerusalem cách khải hoàn. Khi họ đến gần Jerusalem, khoảng Bethphage và Bethany trên núi Olive, Ngài sai hai môn đồ ra đi và dặn rằng: "Hãy vào trong làng trước mặt các ngươi. Vừa khi vào làng, các ngươi sẽ thấy một con lừa đang bị cột và chưa hề được ai cưỡi. Hãy mở dây và dắt nó về đây. Nếu ai hỏi các ngươi, tại sao các anh làm thế? Các ngươi hãy trả lời, Chúa cần dùng nó và Ngài sẽ gửi trả nó lại ngay." Họ ra đi và gặp một con lừa tơ bị cột bên cửa, ở ngoài đường. Đang khi họ mở dây, mấy người đứng đó hỏi, "Các anh tính làm gì mà mở dây cột lừa thế?" Họ trả lời mấy người ấy y như Đức Chúa Giêsu đã dặn, và những người ấy để họ dắt lừa đi. Họ dắt lừa đến Đức Chúa Giêsu và lấy áo choàng của họ trải lên lưng lừa, rồi Ngài cưỡi lên. Nhiều người lấy áo choàng của họ trải ra trên đường, những người khác chặt các nhánh lá ngoài đồng trải trên đường, rồi kẻ đi trước, người theo sau hô to: "Hosanna! Chúc tụng đấng nhân danh Chúa ngự đến! Chúc tụng vương quốc sắp đến của David tổ phụ chúng ta! Hosanna trong cõi trời chí cao!" Ngài vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Ngài đảo mắt nhìn quanh mọi vật, rồi Ngài cùng 12 môn đồ trở ra Bethany vì trời đã nhá nhem tối. Chúa của cây vả. Hôm sau, khi họ rời Bethany, Ngài đói bụng. Thấy một cây vả đằng xa, cành lá sum suê, Ngài lại gần xem nó có trái không. Khi đến nơi, Ngài thấy cây vả ấy chẳng có gì ngoài lá, vì lúc ấy không phải mùa vả. Ngài cuộc cây vả và nói, "Từ nay trở đi, không ai sẽ ăn trái của ngươi nữa." Các môn đồ của Ngài nghe lời của trách đó. Chúa dẹp sạch đền thờ. Sau đó, họ đến Jerusalem. Ngài đi vào đền thờ và bắt đầu đuổi những người mua bán trong sân đền thờ ra. Ngài lật bàn của những người đổi tiền và xô ghế của những người bán bồ câu. Ngài không cho ai mang vật gì để buôn bán và trong sân đền thờ. Đoạn, Ngài dạy dỗ họ và phán: "Chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân hay sao? Nhưng các ngươi đã biến nó thành xào huyệt của bọn cướp." Khi các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật nghe thế, họ tìm cách giết Ngài vì họ sợ Ngài. Bởi cả đám đông đều lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài. Khi trời sụp tối, họ ra ngoài thành. Cây vả bị khô và đức tin khi cầu nguyện. Sáng hôm sau, khi họ đi ngang qua cây vả, họ thấy nó đã khô đến tận gốc. Phi-rơ nhớ lại và nói với Ngài, "Thưa Thầy, xin Thầy xem, cây vả bị Thầy của đã héo khô." Đức Chúa Giêsu trả lời và nói với họ, "Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói với các ngươi, ai nói với núi này rằng, hãy tự nhấc lên và quăng mình xuống biển, mà trong lòng không nghi ngờ chi hết, nhưng tin quyết những gì mình nói sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra cho người ấy. Vì thế ta nói với các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong khi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi đã nhận được, thì các ngươi sẽ nhận được. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu ai đã làm mích lòng các ngươi điều chi, hãy tha thứ người ấy, để Cha các ngươi trên trời có thể tha thứ các ngươi về những vi phạm của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ không tha thứ các ngươi về những vi phạm của các ngươi." Chất vấn thẩm quyền của Chúa. Họ trở lại Jerusalem. Khi Ngài đang đi trong sân đền thờ, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật và các trưởng lão đến gặp Ngài. Họ hỏi Ngài, "Ông lấy thẩm quyền nào làm những điều này? Ai cho ông quyền làm những điều này?" Đức Chúa Giêsu trả lời họ, "Ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi hãy trả lời ta, rồi ta sẽ nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những điều này, phép báp têm của răng đến từ trời hay từ người. Hãy trả lời ta đi." Họ bàn luận với nhau, "Nếu chúng ta nói từ trời, thì ông ấy sẽ hỏi vặn lại, vậy tại sao các ngươi không tin răng? Còn nếu chúng ta nói từ người, thì..." Họ sợ đám đông, bởi mọi người đều nhìn nhận rằng là một vị tiên tri thật. Vì vậy, họ trả lời Đức Chúa Giê-xu, chúng tôi không biết. Đức Chúa Giê-xu nói với họ, ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những điều này.